Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Kính thưa các huynh đệ, hôm nay chúng ta tiếp theo bài tứ niệm xứ quán xét thân tâm. Hôm trước chúng ta đã tìm hiểu tới quán pháp ở nơi pháp, và cái phần đầu tiên là năm triền cái, tức là năm cái sự che đậy ở trong tâm của mình. Mình đã tìm hiểu tới bốn cái triền cái rồi. Bốn cái sự che đậy đó là trạo cử, hôn trầm, dục và sân. Hôm nay chúng ta qua tới nghi. Nghi tâm thường gây ra các tâm lý bất ổn, thiếu quyết định, loạn động. Có nhiều vấn đề của nghi mà hành giả cần ổn định trước khi tu tập thiền định. Có người cho rằng thiền định là pháp môn tu tập chỉ dành cho căn cơ đặc biệt, nghĩa là không phải dành cho mình, rồi không khỏi quyết tâm tu tập, hoặc nghi ngờ thiền chỉ là giáo lý của một bộ phái Phật giáo, chưa hẳn nó là giáo lý chính truyền. Ta phải ổn định nhận thức rằng thiền là con đường độc nhất đi đến giải thoát, như Thế Tôn dạy. Đạo đế là con đường tu tập qua thiền định, như đã được trình bày ở Tứ Thánh Đế. Thực tế, thiền định không đòi hỏi ta làm thêm điều gì ngoài nhiệt tâm tinh cần, chánh niệm tỉnh giác và nhiếp phục tham ưu ở đời. Ở đây là cái sự che đậy thứ năm. Ở trong năm sự che đậy đó là cái gì? Là cái tâm nghi ngờ, cái tâm lý bất ổn, thiếu quyết định, loạn động. Cái tâm nghi này nó làm trở ngại trong sự tu học của chúng ta rất là nhiều. Mình tìm hiểu vấn đề đó, nhưng mà mình ở trong tâm mình đó là còn ngờ vực, nghĩ không biết phải vậy không. Và Đức Thế Tôn á nói rằng là cái chân lý của vũ trụ vạn vật á là biến đổi, là bất tội nguyện, là trống rỗng, là sự kết hợp không có chắc. Mình nghe vậy mình biết không biết cái này phải không. Khi mà một cái tâm niệm nghi nó khởi lên rồi đó, thì nó tạo thành một cái tâm lý bất ổn, thiếu quyết định, nó không có được, không có ổn thỏa. Nó ngờ vực hoài thì không thể nào mình đi vào trong cái pháp được. Và khi mà nó bất ổn thì nó không quyết định được. Cho nên á, quý huynh đệ nhớ là năm cái pháp mà Phật giáo Nguyên Thủy á, ta gọi là năm pháp chủ. Năm cái pháp chủ này nó quyết định hết cái sự á, chứng đắc đạo quả, thành tựu tuệ giác của mình là tính tấn niệm định huệ. Ở bên lớp ni đang học á, ngũ căn ngũ lực. Tính tấn niệm định huệ là quyết định cái sự thành tựu trong tu học của mình. Cho nên đầu tiên là tính mà mình không có, bị cái nghi này nó phá rồi. Nếu mà không có tính thì không thể nào có tấn được. Không tin thì đâu có nỗ lực. Mà không nỗ lực á thì mình đâu có nghĩ nhớ nhiều về cái pháp đó. Mà không nghĩ nhớ nhiều á, tức là mình không có niệm thì không có định. Không có định thì không có tuệ. Như vậy thì cái sự nghiệp á, duy tuệ thị nghiệp ở trước mặt chúng ta đó, bốn chữ đó, mà nó không có tính thì không thể thành lập cái sự nghiệp tuệ giác được. Cho nên á, cái vấn đề này, nghi này đó là một cái sự che đậy rất là lớn. Mà ở đây á, nêu ra cái vấn đề là gì? Là nghi về cái phương pháp thiền định của Đạo Phật. Cái tâm này là nó sẽ ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng đến cái sự hành trì của chúng ta. Thì có nhiều người cho rằng thiền định là cái môn tu tập dành cho cái người có căn cơ đặc biệt thôi. Tức là người nào thượng căn thượng trí đó mới tu thiền. Chứ mình mà sao tu thiền được. Một cái suy nghĩ này nó phá vỡ cái sự nghiệp đạo hạnh của mình. Một cái ý nghĩ này dấy khởi lên, lúc đầu mình thấy bình thường, nhưng mà dần dần nó quen. Mà một khi nó đã ăn sâu vô cái tư tưởng của mình á, coi như là mình không có phần ở trong á, trong Phật Pháp. Tại vì sao? Tại vì giới định tuệ là ba cái bước để mà mình đạt tới đạo quả. Ta chia làm hai, một cái gọi là thánh đạo, thánh quả. Thánh đạo là cái con đường của bậc thánh đã đi, mà đi qua được thánh đạo rồi nó tới cái thánh quả. Giống như một huynh đệ đi từ đây lên trên Pháp Ấn. Thì như vậy thì trên con đường đi đó, như vậy gọi là mình đang đi ở trên á, là đạo, là con đường. Mà khi mình đến chỗ rồi đó, mình vô đó là tuy là mồ hôi là mệt, leo núi mệt, nhưng mà lên cái đưa một cái chén trà xanh húp vô cái rột rồi cho ra quả. Khi mình uống cái chén trà đó rồi, hoặc là mình bưng cái tô á, gọi là mì quảng, mình ăn xong là cái đó là quả. Tức là tới chỗ rồi, nó qua khỏi cái đạo rồi, nó tới cái quả. Mình lên mình ngắm cái cảnh bình minh, biển mây bồng bềnh, mặt trời lên, thấy không? Chim hót, trúc lai, gió thổi, đại tự nhiên nó hòa tấu. Thì cái chỗ đó là quả. Mà muốn tới cái quả đó phải đi trên cái đạo, tức là phải trải qua 200 cây số. Quay đại theo nó rất là rõ. Thì từ cái đạo đó nó tới cái quả. Cho nên á, là nếu như mà mình nghĩ rằng thiền định không phải là cái phương pháp để mình thực tập, thiền định là dành cho cái người thượng căn thượng trí thôi, những người có trí huệ mới tu, cho mình sao tu, như vậy là mình đó phế bỏ cái đạo thì làm sao mình tới cái quả được. Cho nên cái suy nghĩ này rất là quan trọng. Một số người có cái quan niệm gì á, tức là đó tà kiến. Mà cho nên quý đệ thấy đâu phải là cái người đời hay là cái người không tu mới tà kiến đâu. Người tu mình vẫn hiểu lệch lạc, tà kiến là hiểu lệch thôi chứ không có gì đâu. Cái nhận thức sai lầm là cái chỗ này rất quan trọng. Sau này mình tu hay là mình hướng dẫn cho đệ tử mình hay là Phật tử, mình phải nói rõ cái chỗ này. Thiền không phải là dành cho người thượng căn thượng trí, mà tất cả người tu theo đạo Phật đều phải thực hành thiền. Thực hành thiền á, chúng ta đã biết rồi, không phải thiền là ngồi im re lại là thiền. Không phải. Chỉ quán, tức là dừng lại và nhìn kỹ. Dừng lại là chỉ, dừng cái tâm mình lại gọi là chỉ, nhìn kỹ tức là quán. Thì vậy thì tất cả pháp tu nào cũng phải đòi hỏi có cái này hết á. Vì niệm Phật mình cũng phải dừng lại chứ. Chứ không dừng lại sao niệm? Cái tâm nó chạy ngoài sao niệm? Trì chú cũng phải dừng lại chứ. Rồi khi mình đang trì đó là mình dừng á, mở cái câu chú đó. Thành ra chúng ta để ý là nhiều khi mình tu tập á, mình không có nhận thức rõ đó, mình có những cái quan niệm sai lầm. Hoặc là chúng ta tu á là nó có cái sự nghiêng lệch, là mình nghiêng về chỉ nhiều và thiếu cái quán. Thì chỉ quán nó không có quân bình, định huệ nó không có đồng đẳng, thì mình không thành tựu được đạo quả. Chỉ nhiều quá đó thì nó dễ đưa mình vô cái chỗ trầm, trầm tịch. Trầm là nó chìm, tịch là nó lặng. Mà quán nhiều quá đó thì nó loạn. Quán nhiều quá thì nó loạn. Cho nên đó, chỉ quán nó quân bình, định huệ đồng đẳng. Ví dụ là con chim có hai cánh, chiếc xe có hai bánh. Cho nên trong tất cả phương pháp thực hành của mình đều có thiền trong đó hết. Không có phương pháp nào không có thiền. Ngay cả giờ quý vị đệ đang ngồi đang nghe mà tập trung đó, đó thiền chỉ, thiền quán. Có. Nhưng mà tùy cái cấp độ nào thôi. Chứ còn đều phải có hết. Nếu không có cái sự mà tĩnh tâm, sâu lắng, nhận thức chín chắn, làm sao mà mình là đi vào đạo quả được? Làm sao mình hiểu được những cái vấn đề? Cho nên ngay cả những cái nhà bác học, những nhà khoa học, những cái ngành nghiên cứu đó là thiền rất là cao. Cái sự tập trung rất là cao độ, chuyên chú. Thậm chí là ồ một cái là không có bận quần áo gì cũng chạy ra đường la lên. Như vậy là chứng tỏ cái sự tập trung của người ta mà ta quên, quên cả cái phục sức, quên cả cái mà gọi là đẹp xấu hay là hổ thẹn gì, ta quên mấy cái tập trung cao độ sau chuyên chú vô một cái. Cho nên mình phải thấy rõ rằng là thiền có mặt ở trong khắp tất cả pháp môn của đạo Phật, pháp môn nào cũng có trong đó. Nhưng mà đặc biệt là cái thiền tuệ là cái rất là đặc biệt. Thiền tuệ là chỉ có đạo Phật mới có. Tất cả các đạo khác có thiền, có khi có khi không, và có những cái thiền định rất là sâu, nhưng duy nhất thiền tuệ đó chỉ có đạo Phật mới có. Trên khắp tất cả tôn giáo ở thế giới, lịch sử của tôn giáo thế giới, không có cái tôn giáo nào, cái đạo nào có thiền tuệ. Thiền tuệ là thấy rõ duyên khởi vô ngã của các pháp, vô thường khổ không vô ngã. Cho nên tất cả thiền định của chúng ta đây nói cho chúng ta rất là rõ đây. Như vậy thì thiền định không có đòi hỏi là phải làm thêm điều gì ngoài nhiệt tâm tinh cần, chánh niệm tỉnh giác, nhiếp phục tham ưu ở đời. Mấy cái chữ này khắc vào tim chứ không phải là khắc vào đá. Đây là bí quyết của chánh pháp. Nhiệt tâm tinh cần. Thế nào là nhiệt tâm? Sao gọi là tinh cần? Nhiệt tâm, chữ nhiệt thì quý đệ nhớ chữ nhiệt nghĩa là gì? Nóng. Giống như cái từ mà thời thượng bây giờ là hot, phải không? Hot boy, hot girl, phải không? Cái chữ nhiệt này đó là nóng bỏng. Mà nóng bỏng mà không phải theo đời. Nãy nói cái đó cái tự nhiên là tinh thần nó thấy cái bộ rồi nó phấn khởi lên. Không, nghe mà cái chữ đó cái tự nhiên nó đang buồn ngủ, tự nhiên sao nó tỉnh vậy. Nóng bỏng ở trong cái tâm cầu đạo, nồng nhiệt ở trong cái tâm á, tìm pháp rực cháy ở trên cái con đường á tu tập. Như vậy gọi là nhiệt tâm. Mình xem lại coi trong cái sự học pháp của mình có nóng bỏng chưa? Trong cái sự hành trì của mình có nóng bỏng chưa? Trong cái sự cầu đạo, cầu pháp của mình có nóng bỏng chưa? Mình có đủ nhiệt tâm chưa? Mà nếu mà có đủ nhiệt tâm rồi đó, thì tự nhiên tinh cần nó xuất hiện. Tinh là rộng rác, không có một cái gì chen nhau được hết, gọi là tinh. Tinh túy, tinh hoa, tinh tủy, rộng rạc không có gì gian vô được hết đó. Cần là chuyên cần, siêng năng, chỉ có một việc đó thôi, không có cái khác chen vô thì mới gọi là tinh cần. Cũng như mình á, tuy rằng giờ mình nói người niệm Phật đi cho dễ đó, đi cũng niệm Phật, đứng người ta cũng niệm Phật, ngồi cũng niệm Phật, nằm cũng niệm Phật. Đó. Rồi thậm chí là xuống nhà bếp thì lạc rau, nấu cơm cũng niệm Phật. Đi ra ngoài là đi tụng đám, mà đi trên đường cũng niệm Phật, ngồi trên xe cũng niệm Phật. ra vườn rẫy trồng rau cũng niệm Phật, ngồi trên máy bay cũng niệm Phật, đi vào công viên cũng niệm Phật. Như vậy thì cái đó gọi là tinh cần. Cho đó gọi là tinh cần. Còn cái người tu tập giờ mọi lúc mọi nơi, mọi thời mọi khắc, sáng trưa chiều tối nửa đêm giật mình thức dậy, mới vừa mở mắt ra thôi là cái hơi thở nó liên tục, quán niệm hơi thở liên tục, lúc nào cái hơi thở đó, cái sự quán niệm về hơi thở nó không có rời, tinh cần. Hay là cái người đó chuyên quán về cái tánh chất duyên hợp vô ngã của các pháp, mọi lúc mọi nơi nhìn con mắt duyên khởi, cái gì thấy cũng thấy bằng con mắt duyên khởi, nghe cũng nghe bằng cái lỗ tai duyên khởi, cái mùi ngửi tới ngửi bằng cái duyên khởi, mọi cái xúc chạm tới đều nhìn cái pháp duyên khởi nó hiện hiển lộ ra, tinh cần. Mà phải có nhiệt tâm đủ mới có tinh cần. Nhiệt tâm không có đủ thì không thể nó phát sanh ra tinh cần được. Huynh đệ thấy cái người mà chắc là có một số huynh đệ cũng có trải qua rồi, lớn tuổi mà lúc mà mới yêu á, là coi như là nó cứ nhớ mong cái người yêu thương của mình nó liên tục sớm chiều, một ngày không gặp chịu không được á, thì cái đó nó cũng giống y như đây nè, cái người tu tinh tấn giống y như vậy. Không biết bữa hổm Minh Thành đi đâu đó, chùa dưới quê có cái chùa nào nó đề cái câu nhớ không kỹ, nhưng mà đại ý là nếu như mà niệm Phật mà cũng giống như nhớ Phật mà giống như nhớ người yêu, giảng sanh cực lạc lâu rồi. Tôi lấy cái câu tôi ví dụ, nhưng mà cái câu đó là có chư tổ là những cái người xưa đó có nói cái câu là đạo niệm nhược đồng tình niệm, thành Phật dĩ đa thời. Đạo niệm là cái ý niệm của mình, cái tâm niệm của mình về đạo pháp á, mà nếu như nó giống như nó bằng với cái niệm tình của mình, thành Phật từ lâu. Giờ mình nói theo tiếng Việt đơn giản à, nói theo cái phương pháp tịnh độ nó cho dễ nghe đó, nếu nhớ Phật giống như nhớ người yêu thì giảng sanh cực lạc lâu rồi, rất là đơn giản. Nếu mà nhớ tứ niệm xứ với bát chánh đạo mà giống như là nhớ tình nhân thì đắc sơ quả tứ quả từ lâu rồi. Mình thấy rất là rõ. Khi cái tình cảm nó dướng mắt lên là đi nó cũng nhớ, đứng cũng nhớ, ngồi cũng nhớ, nằm cũng nhớ, nhiều khi nửa đêm trăn trở ngủ không được cũng nhớ, ngủ nằm chứ bao thấy gặp nói chuyện. Thì bây giờ mình quán chiếu về cái tính vô ngã vô thường, rỗng không có các pháp, hay là mình niệm Phật mà được chuyên chú vậy là cái thành tựu mình rất là lớn, đó gọi là tinh cần. Chánh niệm là luôn luôn nhớ về pháp, nhớ về cái pháp tu của mình, gọi là chánh niệm. Nhưng mà chánh niệm ở trong kinh Nikaya nói rất là rõ đó, muốn có được chánh niệm, cái chánh niệm nó đặt cơ sở ở chỗ nào, cái chỗ này là rất quan trọng. Trong kinh Nguyên Thủy nói rất là rõ, nó phải đặt trên cái nền tảng như lý tác ý. Lấy cái nền tảng gì để nói rằng mình đang chánh niệm? Chứ mình nói chánh niệm chung chung mà. Cái chánh niệm mà nói rằng đi mà biết mình đang đi, đứng mà mình biết mình đang đứng, ngồi biết mình đang ngồi đó, tuy nói chánh niệm mà thật sự không phải chánh niệm. Hôm trước chúng ta đã học về cái thân hành niệm rồi, quán thân ở nơi thân rồi. Bây giờ thấy có mình đi, mình đứng mình ngồi mà thấy có mình, tức là tà kiến, là si mê, là vô minh, không thấy cái pháp vô ngã, không thấy sắc pháp và tâm pháp đang vận hành, đang kết hợp ở trong cái trạng thái vô thường, trạng thái bất tội nguyện, trạng thái trống rỗng, trạng thái kết hợp vô ngã. Cho nên muốn đạt được chánh niệm phải có nhiều lý tác ý, tức là phải suy xét đúng sự thật. Mà suy xét đúng sự thật nó đặt nền tảng ở đâu? Đặt nền tảng ở chỗ vô thường, khổ không vô ngã. Cho nên á, chánh niệm là dựa ở chỗ suy xét đúng sự thật. Mà sự thật là sự thật gì? Bốn sự thật: vô thường, khổ, không, vô ngã, biến đổi, bất tội nguyện, trống rỗng, kết hợp vô ngã. Bốn cái sự thật này đó là coi như là cái tủy của cái đạo đế. Bất cứ lúc nào nhìn thấy được, gọi là nó tương ưng với bốn sự thật đó, lúc đó là bình giác, lúc đó là tỉnh,
lúc đó là có chánh niệm. Cho nên chánh niệm tỉnh giác là xác lập ở trên 40 sự thật đó, suy xét về 40 sự thật đó. Cho nên cái lúc nào mà mình nhìn mình thấy còn hoài, lúc nào mình nhìn thấy là vui, lúc nào mình thấy là củng cố cái địa vị cho mình, tìm mọi cái để cho mình, lúc nào mình thấy là đẹp, là lúc đó là vô mình, không có như lý tắc ý, bất như lý tắc ý. Thầy huynh đại thấy như vậy, mỗi một ngày mình đó, là tương ưng với như lý tắc ý là mà được mấy tiếng hồ, rất là ít. Nhiều khi mình đang tụng kinh nhưng mà trong tâm mình vẫn thấy là có người đẹp, có đồ thiệt, có cảnh này đang thực tập tu đó, nhưng mà cái tư tưởng mình vẫn không phù hợp với như lý tắc ý. Cho nên cái nguyên nhân tại sao mà nói là mình tu hoài mà cái tuệ giác nó không sanh là tại vì nó không có phù hợp, nó không có như lý tắc ý, nó không có thấy được vô thường khổ không vô ngã. Cho nên là về cái thiền tuệ của Phật giáo Nguyên Thủy, người ta dạy rất là kỹ, dạy tại sao mà tam tướng á, vô thường khổ không vô ngã, người ta còn dùng cái từ khác là tam tướng, tức là ba cái chân lý á. Tại sao mình không thấy được vô thường? Là vì cái pháp sanh diệt nó diễn biến quá mau, nó phủ lấp cái trạng thái vô thường. Cái sanh diệt nó nhanh quá đi, mình không thấy. Giờ nói cái tâm mình giờ một cái khải móng tay như vậy mà 1.000 tỷ lần sanh diệt, làm sao mình thấy nổi? Làm sao mình thấy nổi? Ủa, mình để thấy bây giờ cái cây nhang á, mình đốt cái cây nhang lên, mình quay thiệt là nhanh như này, mình thấy một cái dòng lửa. Nhưng mà thật ra nó không có dòng lửa, mà mình thấy rõ ràng nếu mà mình tắt đèn hết tối thui mà mình cầm cái nhang mình quay nhanh á, là mình thấy dòng lửa, cái dòng đỏ. Thật sự nó không có dòng, nó có một điểm mà, nhưng mà nó quay nhanh, quay cực càng nhanh chừng nào thì cái dòng nó hiện rõ chừng đó. Cho nên nó sanh diệt nhanh quá, cho nên mình không thấy cái sự biến động vô thường. Đó là cái thứ nhất, vì sanh diệt quá mau cho nên nó phủ lấp cái trạng thái vô thường, cái chân lý vô thường. Cái thứ hai đó là tại sao mình không thấy được cái khổ, là tại vì cái quan nghi của mình thay đổi cho nên nó phủ lấp cái trạng thái khổ. Quan nghi thay đổi, như mình ngồi hồi mình mỏi quá cái mình đổi tư thế, mà mình không có tu thiền tuệ đó thì mình đổi thì mình thấy bình thường thôi, mình mỏi thì mình đổi cho nó thì nó khỏe. Nhưng mà cái người tu thiền tuệ đó là trước khi đổi đó ta thấy đầy khổ, tướng khổ nó hiện ra, nó mỏi, nó đau, cho nên mình phải đổi. Nếu không đổi là nó khó chịu. Mà như vậy thì cái người có tu thiền tuệ đó là trước khi thay đổi một quan nghi đó là thấy cái trạng thái khổ nó hiện ra, ta thấy được cái chân lý khổ. Quý đại thấy cái này nó rất là thâm sâu đó. Rồi cái sau cùng là cái gì? Tại sao mình không thấy được cái trạng thái vô ngã? Là tại vì á, cái tưởng, cái tướng hợp nhất nó che lấp cái trạng thái vô ngã. Tướng hợp nhất là ví dụ như mình nhìn đây, mình thấy rõ ràng đây là cái bình này là cái bình hoa sen, là mình thấy một cái tướng hợp nhất, cái tướng đồng nhất, cái tướng hợp nhất, chứ mình không thấy cái tướng kết hợp. Mình đâu có thấy được là cái này, những cái cánh nó kết hợp, hay là những này là từ bao nhiêu những cái thứ, có không khí, có lửa, có nước, có gió, có đất rồi này kia trong này, có công thợ này kia. Mình không có thấy được cái tướng kết hợp, mà mình thấy cái tướng hợp nhất. Tướng hợp nhất là cái nhìn cái nào ra cái đó. Cho nên nó vì cái tướng hợp nhất nó che phủ cái trạng thái kết hợp vô ngã của các pháp. Cho nên tối ngày mình nhìn thấy là nó ngược với cái chân lý, mình không thấy tam tướng. Còn cái người mà có tu thiền tuệ đó thì nhìn tới đâu là thấy tam tướng hiện lộ tới đó. Cái nhìn chỗ nào cũng thấy được cái sự biến động. Cho nên á, cái chữ mà trong kinh mà chúng ta phải để ý, cái chữ chư hành vô thường, cái chữ hành đó là nó sâu xa lắm. Các hành pháp ở trong kinh có một cái bài kệ rất là nổi tiếng, chư hành gọi là các hành vô thường là pháp sanh diệt, chẳng vướng mắc sanh diệt, tịch tỉnh an lạc sanh. Cái bài này rất là thâm sâu. Chứ hành vô thường là các hành vô thường là sao? Là tất cả mọi sự vật hiện tượng từ thân tâm cho tới vũ trụ là nó luôn vận hành, nó không bao giờ đứng yên. Như mình thấy cái quạt nó đang quay, tại vì nó có cái hình tướng mình thấy đó ở ngoài nó quay, nhưng mà có những cái là ngồi im re như vậy mà trong này nó chuyển động, nó đang vận hành trong này là cái miếng giác này nè, chứ không phải nó đứng yên vậy đâu. Cho nên cái chữ hành pháp của Đức Phật á là cái con mắt pháp thấy được cái chân lý của vũ trụ vạn vật mới nói được cái từ đó. Tất cả các pháp nó đang vận hành, mà cái bàn này nó thấy nó đứng yên gì chứ nó có vận hành gì đâu, mà thật nó đang chạy cái trống á. Tất cả các cái nguyên tử, các cái phân tử, các cái những cái thứ cực vi ở trong đó nó vận chuyển, nó chuyển động, cho nên mới đi tới cái chỗ từ từ, nó mới tới chỗ hoại, tới chỗ diệt. Giờ cái tay mình nhìn thấy cái tay này là cái tay chứ, đây là một bàn tay chứ, nhưng mà bàn tay năm ngón, mình lại thấy nè, bàn tay năm ngón, giờ cục hết ngón còn là bàn tay bốn ngón, phải không? À, nhưng mà bàn tay này giờ nắm lại là thành nắm tay, đây là một nắm tay, nhưng một nắm tay này là do năm ngón kết hợp. À, mà năm ngón này trong mỗi ngón này nó có những cái khớp xương, ở trong mỗi khớp xương trong đó nó còn có da, nó có gân, rồi trong này nó có thịt, có mỡ rồi trong này nữa, rồi tủy trong này nữa, rồi bao nhiêu mạch máu trong này nữa. Cho nên nhìn bằng cái con mắt duyên khởi vô ngã có các pháp thì nó hiện tam tướng ra. Mà thường thường mình nhìn mình thấy đây là bàn tay này trắng hay đen, bàn tay này coi bàn tay này là gọi là bàn tay ngồi giết hay là bàn tay vùi đục, búp măng hay vùi đục. Thế mà nhìn là mình phân tích theo cái tướng ngoài mà mình không thấy được á, cái bản chất duyên khởi kết hợp. Chính vì mình nhìn thấy cái tướng đồng nhất đó cho nên mình bị tham ái và sân hận, mà nó có cơ sở của nó là vô minh. Nhưng cái chỗ này là cái chỗ rất là sâu của thiền tuệ Phật giáo ở đây sẵn mình thành nói để huynh đệ mình nắm thiệt là vững cái chỗ này. Sau khi mình học tứ niệm xứ rồi đó là mình nắm vững, mình tu hay không tu cái chuyện đó là tính sao, nhưng mà mình hiểu được đúng sau này mình hướng dẫn không có trợ. Tới lúc nào khổ quá lúc đó tự nhiên mình quay lại mình tu. Cho nên á, cái mà gọi là tam tướng đó, ba cái chân lý đó đó, là nếu mà mình tu thiền tuệ đó là lúc nào mình cũng thấy hết. Còn nếu mình không có tu đó đó là mình nhìn theo cái cách nhìn của phàm phu, toàn là thấy cái tướng hợp nhất của nó hết. Đây micro, con cái à, micro này là của Nhật hay của Việt Nam, này đồ xịn hay đồ dỏm, này nhiêu tiền, này sản xuất ở nước nào, micro này nó đâu bằng cái micro này nhìn ngon hơn, quý đệ theo đó là nhìn toàn là ở trên cái ở phía sau, ở trên cái phân biệt, ở trên cái so sánh, ở trên cái đẹp xấu, ở trên cái là hay dở, ở trên cái tốt hay là không tốt vân vân, mà không thấy được. Dầu cho micro này hay micro này cũng là cái tướng kết hợp của duyên khởi, cũng là cái tướng nó đang vận hành. Bây giờ mình trở lại cái chữ mình đang nói hành pháp, chữ này rất sâu. Các hành nó vô thường vì nó vận hành cho nên nó biến đổi, vì nó vận hành cho nên nó biến đổi. Cho cái cột nó đang vận hành đó, mà nó vận hành mà coi chừng nó nguy hiểm á, nó vận hành mà không khéo là nó sập cái là chết cả đám, mình đã thấy không? Rồi cái chỗ mình đang ngồi này, dưới này nè, cái tấm bê tông này nè, dưới nó đang vận hành. Mà nếu mấy cái ông thợ mà mấy ông làm không kỹ mà ông pha nhiều quá, không có đủ cái độ kết cấu thì nó vận hành sớm. Rồi có khi đang ngồi ngồi cái nó lọt xuống, cái lỗ bề lớn thì lọt xuống. Rất là rõ. Cho nên cái hành nó vận chuyển tất cả các pháp, nó là hành pháp mà. Mà cái con mắt gọi là thiên nhãn, pháp nhãn, Phật nhãn mới thấy nói ra được cái chữ là hành pháp rất sâu xa. Chính vì nó vận hành cho nên nó biến đổi, cho nên chư hành vô thường. Đó là cái pháp sanh diệt. Vừa rồi đó Minh Thành á đọc cái bộ tứ niệm xứ tường giải của một vị đại sư ở bên Tích Lan đó, ngài Mahasi Sayadaw á, thì là phát hiện ra được hai cái điều rất là quan trọng. Tuy đọc chưa có hết, đọc có một đoạn ngắn, nhưng mà trong đó mình mới thấy rõ được ra cái gì. Cả cái tứ niệm xứ này đó, nếu mà mình gom lại đó, có bốn chữ à. Minh Thành đọc ở trong cái nguyên văn á, phát hiện ra một điều. Đọc nguyên văn là Đức Thế Tôn nói là tuệ tri. Chúng ta đã học là thế nào là tưởng tri, thức tri, tuệ tri rồi. Cho nên cái mấu chốt ở trong đây là thứ nhất là tuệ tri. Bốn chữ này đó là yếu chỉ của tứ niệm xứ. Tuệ tri sanh diệt. Bốn chữ này là có thể là coi như là tóm thâu cái pháp tứ niệm xứ. Tại như nãy mình Thành đã nói đó, nếu Vua Minh Đệ nhìn mọi sự mọi vật bằng con mắt vô thường, con mắt kết hợp vô ngã, thấy rõ được tam tướng, thì cái thấy đó là tuệ tri. Cái biết bằng trí huệ gọi là tuệ tri. Nhưng mà tuệ tri đó mà mình nói vô thường, khổ không vô ngã nó dài, nhưng mà nếu mình nói gọn hai chữ thôi, sanh diệt pháp. Ông quý vị đại nhìn thấy ở trong kinh á, tứ niệm xứ đó là Đức Thế Tôn nói là hành giả thấy được một cái lạc thọ, cái cảm giác vui nó sanh khởi trong nội tâm. Rồi sau đó rồi nó thấy được cái cảm giác diệt của cái lạc thọ đó nó diệt. Như vậy thì á, thân ở bên ngoài, ngoại thân hay là nội thân, thấy được sự sanh và sự diệt của bên ngoài thân. Nhìn sâu vô bên trong, thấy được sự sanh và sự diệt ở bên trong của thân là nội thân. Rồi đó, cảm giác cũng vậy, tri giác cũng vậy. Rồi các cái phiền não trong tâm mình cũng vậy. Thí dụ như là nó khởi lên cái tham muốn, mình thấy rõ rồi cái tham muốn này nó sanh lên. Rồi xong lần hồi đó mình thấy rõ cái tham muốn này nó diệt rồi. Thế vậy là sự sanh sự diệt của thân và tâm của các pháp. Cho nên tuệ tri là cái biết bằng trí huệ, nó thấy được cái tướng sanh diệt của các pháp, thân và tâm. Cho nên mình nói vô thường, khổ không, vô ngã nó dài, nó hơi khó. Chứ thật ra nó gom lại hai chữ thì sanh diệt. Mà chúng ta đã tìm hiểu rồi, nó sanh diệt quán đó là nó tóm thâu. Cho nên chư hành vô thường thị sanh diệt pháp là cái pháp sanh diệt. Cho nên vận hành nó biến đổi, cho nên nó ở trong cái sanh diệt. Mà tại sao mình lại là Đức Thế Tôn kêu mình thấy cái tướng sanh diệt của nó? Tại vì mình thấy nó sanh chứ nó không có diệt. Cái chỗ này là cái chỗ rất là quan trọng. Mình thấy có phần nữa, cũng như cái bàn tay vậy, mình thấy là ở phía trong này màu trắng, mình không thấy bên đây màu đen. Mà Đức Thế Tôn nói rằng hãy nhìn hai mặt của một bàn tay, đen trắng thấy rõ. Mình thấy xanh không à? Cái này đẹp, cái này đẹp, cái này đẹp, đẹp. Mà mình không thấy cái lúc mà nó tàn, cái lúc nó hoại. Cho nên mình thấy có tướng xanh mà không thấy tướng diệt. Và Đức Thế Tôn kêu mình nhìn thấy tướng xanh, nhìn thấy tướng diệt. Có tâm niệm nóng giận nổi lên, bắt đầu chuẩn bị cự rồi nha. Nhìn thấy nó xanh lên rồi đó. Nhưng mà nếu mình để ý hồi đó mình thấy thôi cự gì cho mệt, thôi kệ. Thôi kệ. Mình tu rồi, phải không? Thôi cái tự nhiên cái nó dịu xuống hồi cái nó hết bình thường như là nó diệt. Cái tâm sân rồi nó diệt. Vậy là thấy được cái sự sanh khởi của cái tâm nóng giận, cái sự diệt của tâm nóng giận mà mình thấy hoài nó sanh rồi không diệt, nó sanh diệt hoài ha. Mà cho nên á, thấy được cái tướng sanh diệt của nó rồi từ từ là không vướng mắc sanh diệt, tịch tỉnh an lạc sanh. Đó là Niết Bàn. Thì thấu suốt được cái tướng sanh diệt của nó, mình không bị sanh diệt tác động nữa. Không bị sanh diệt tác động nữa, tức là tịch tỉnh Niết Bàn. Cho nên tịch tỉnh an lạc sanh. Chỗ này chỗ rất thâm sâu của tứ niệm xứ. Cũng là chỗ thậm thâm của Bát Nhã Ba La Mật và của tứ thánh đế, đạo đế. Bốn chữ thôi. Tuệ trí sanh diệt. Mà phải nhìn bằng cái trí huệ đó thì mình mới thấy được cái tướng sanh diệt nha. Chứ nếu mình nhìn bằng phàm tình đó, cái bên kia kìa, rồi là cái tình niệm là mình không thấy sanh diệt đâu. Mình không thấy sanh diệt đâu. Mà mình có thấy đi nữa đó, à, thì mình cũng bị cái sanh diệt đó nó nhận chìm. Còn cái tại chi là cái đứng để nhìn nước nó chảy, nó chảy qua, chảy qua, chảy qua rồi kệ nó chảy. À, còn cái tình niệm là nó cuốn vô cái dòng nước luôn, chìm trong đó luôn. Cho nên cái tuệ tri là cái người đứng ở trên bờ, nhìn rất rõ hết cái lục bình nó trôi, xong rồi tới cái, mấy cái chai nước suối người ta bỏ xuống nó trôi, xong rồi tới rác nó trôi, xong rồi họ có cái thây của con chó chết nó trôi, rồi có thùng mút nó trôi, xong rồi mấy chiếc xuồng nó trôi, xong hồi xà lan chở cát nhìn nó muốn chuẩn bị chìm rồi nhưng mà mình không có chìm. Cái chỗ này là cái chỗ tuệ tri, đứng trên dòng sông để nhìn mọi sự nó trôi, trôi qua, trôi qua, trôi qua và trôi qua. Cho nên tất cả hành đều vô thường, đó là pháp sanh diệt, chẳng vướng mắc sanh diệt, tịch tỉnh an lạc sanh. Cho nên cái tuệ tri nó không vướng mắc. Nhưng mà nếu mà cái thức chi, cái tưởng chi là nó vướng mắc, nhào vô đó luôn. Chỗ này là cái chỗ thâm sâu của tứ niệm xứ, của thiền Phật giáo. Cho nên đây mới nói rằng chánh niệm tỉnh giác nhiếp phục tham ưu ở đời. Chánh niệm tỉnh giác là luôn luôn mình tuệ chi như vậy đó, mình thấy rõ được bằng trí huệ như vậy thì mình sẽ nhiếp phục được tham ưu ở đời. Tham là tham muốn, ưu là buồn, buồn lo. Hai cái lớn nhất mà chúng ta đó là phiền muộn. Là một tham, hai là buồn. Tham muốn buồn phiền, pháp hội tổ chức hoài, khách lại hoài, mệt quá đi, mệt quá. Khách lại thăm hoài, mệt quá, tổ chức hoài, mệt quá. Xong không tổ chức gì nữa trơn, buồn, xong ai lại trơn. Cái tâm mình nó không yên vậy đó, hãy cái chỗ nào nó cũng không chịu hết nữa. Cho nên nó là bất tội nguyện, đưa nó vô chỗ nào nó cũng không chịu hết. À, thành ra đó, mà mình có chánh niệm tỉnh giác rồi đó, mình sẽ thấy tham nó khởi lên rồi nó sanh diệt, buồn nó khởi lên rồi nó sanh diệt, giận nó khởi lên rồi nó sanh diệt, muốn nó khởi lên rồi nó sanh diệt. Tất cả mọi thứ rồi nó đi qua hết như vậy là chẳng vướng mắc sanh diệt, tịch tỉnh an lạc sanh, niết bàn diệt đế. Đó là bí kíp võ công của thiền Phật giáo. Bí mật và khó khăn của việc hành thiền định cũng là bí mật của cuộc đời và của sự giải thoát, chính là lòng dục của ta. Nhận thức rõ cái nguy hiểm tối thượng của lòng dục, ta nhất tâm buông xả nó, thì đối với thiền định ta sẽ không còn bao nhiêu công việc để làm nữa. Ta sẽ nhận ra ngay con đường tu tập giản dị ấy là kỳ diệu và độc nhất. Sau lòng tham dục ấy, trở ngại còn lại sau cùng chính là mối nghi ngờ ở trên. Mối nghi ngờ ấy là sản phẩm của tư duy quá phức tạp và thiếu cơ sở thực tại của ta. Đấy là hai thứ gây nên vạn nỗi rối loạn, khổ đau cho con người. Thiền định là loại bỏ dục vọng và mọi tà tư duy, mà không bao giờ với dục vọng, với tà tư duy ấy, ta có thể nỗ lực đi đến thiền định cả. Cái bí mật và cái khó khăn của việc hành thiền cũng là bí mật của cuộc đời và của sự giải thoát là gì? Là cái tâm tham dục. Quý vị thấy đây là trực chỉ luôn á. Cho nên cái pháp mà nguyên thủy này là trực chỉ là ở chỗ đó đó. Bây giờ bí mật của việc hành thiền là gì? Khó khăn nhất của việc tu hành thiền định là gì? Mà bí mật của cuộc đời là cái gì? Làm sao để giải thoát? Nói thẳng quạch tẹt luôn là lòng tham dục. Đây là trực chỉ của Đức Thế Tôn. Tại sao mình thiền không được? Tại sao mình ngồi lại là trong này nó cuồn cuộn hết trơn, nó rối dư tơ dò hết, nó bao nhiêu những thứ nó không yên. Tâm tham dục nó khởi lên, mình không có chịu nổi. Nhất là mình đã dướng mắt vô cái tình cái ái rồi đó, là càng không thể vào thiền định được. Cho nên tại sao Đức Thế Tôn kêu mình giữ giới là mới định là vậy đó. Rồi vướng mắt vô cái đó rồi đó thì ngồi là nó không yên. Tất cả những cái cảnh nó biểu hiện ra. Dục tưởng, tham dục tưởng. Mà nó không thể vào thiền cảnh được. Cho nên bí mật của cuộc đời, bí mật của sự giải thoát, nó gọn là rồi đây chỉ cái tâm tham dục thôi. Giải quyết được cái đó là sao? Bí mật của cuộc đời nó nằm chỗ đó. Bí mật của giải thoát nó nằm ngay chỗ đó. Bí mật của sự đi vào thiền định nó nằm ngay chỗ đó luôn. Tham dục, cái tâm tham dục. Mà nếu nhận thức rõ cái nguy hiểm tối thượng của lòng dục, ta nhất tâm buông xả nó, thì đối với thiền định ta sẽ không còn bao nhiêu công việc để làm nữa. Đó cho nên Đức Thế Tôn dạy mình là quán cái sự nguy hiểm của các dục, thoát ly các dục. Sau khi thấy rõ cái vị ngọt của nó rồi, mình thấy được cái sự nguy hiểm của nó, thoát ly nó, thì nếu mà được như vậy rồi thì đối với là thiền định thì ta không còn bao nhiêu công việc để làm nữa đó. Cho nên bậc A-la-hán ly dục cái rồi việc cần làm đã xong. Phải không? Xong việc rồi. Cái sự tu hành chúng ta là cái mấu chốt nó nằm ngay chỗ đó. Cho nên tất cả giới là ly dục. Mình muốn thành công mà có con đường đó à, chứ không có đường khác. Mà không phải một cái mà ly dục liền, mình phải khỉa nó từ từ. Mới nãy thấy từng bước à, cái mục tiêu nó rất xa. Mình á, chia ra rồi từ từ mình sẽ đến. Thí dụ con đường của mình đó là 1000 cây số, thì trước mắt mình hãy hoàn thiện cái chặng này là 100 cây, 200 cây, rồi chặng thứ hai là 200-300 cây, cái chặng thứ hai là 400 cây, thí dụ chẳng hạn vậy. Rồi từ từ tới trạm mình dừng xong rồi mình nghỉ khỏe đi tiếp nữa, thì từ từ nó cũng tới. Còn cái mình buông xuôi luôn, mình nói thôi xa quá tôi không đi đâu, rồi xong, mất phần, không có dự vào cái đạo và cái quả được. Sao cái tâm tham dục đó, cái trở ngại là gì? Là nghi ngờ nãy giờ chúng ta nói đó. Nghi ngờ là cái gì? Là cái sản phẩm của tư duy quá phức tạp, thiếu cơ sở thực tại. Tại sao mà nó có nghi ngờ? Tại vì là nó là cái sản phẩm của tư duy quá phức tạp, nghĩ tùm lum. Hết nghĩ này tới nghĩ kia, hết nghĩ kia tới nghĩ nọ, hết lo này rồi tới lắng cái kia, hết lắng kia rồi tới sợ cái nọ, tùm lum hết đó, rối bời hết đó hết đó. À, cho nên nó sanh ra nghi. Mà nếu cái tâm của mình mà đơn giản thực tại thì nó không có vấn đề nghi đó. Cho nên cái căn bản của mình là loại bỏ cái dục vọng và tà tư duy đó, thì mình đạt được cái thiền định. Nếu ổn định được tất cả các nghi ngờ có thể có ở trên, thì ta có thể bắt đầu đi vào tu tập thiền với lòng đầy thanh thản, tin tưởng và đầy hân hoan. Ta sẽ có nhiều hy vọng hơn bao giờ cả trong việc mở bung cánh cửa đi vào các cảnh giới thiền. Nếu ta không có nhận thức như vậy và đi vào tu tập như vậy, thì tất cả công phu tu tập thiền định của ta chỉ còn lại hơi thở, những ảo giác và những mong chờ vô vọng. Mình buông được cái nãy giờ nói đó, thì mình đi vào thiền thì cái tâm của mình đầy thanh thản, tin tưởng và hân hoan, mở bung hết tất cả cánh cửa của thiền. Còn nếu như mà mình á, mình không có nhận thức như vậy á, mà mình đi vào tu tập thì sao? Cái công phu thiền định của mình là gì? Là chỉ có hơi thở, những ảo giác và những sự mong chờ thôi. Ngồi lại thì thấy được cái hơi thở, rồi xong rồi ảo giác, những cái ảo giác, những cái vọng tưởng của mình, rồi là mong chờ đợi cái lúc nào mình được chứng cái gì, mình đắc cái gì đó, mình đạt được cái gì đó. Cho nên đó là cái sự tu hành chúng ta nó sẽ không có thành tựu. Mình quên để thấy cái chỗ mà ở đây á, chúng ta thấy là cái vấn đề căn bản mà cái giáo lý nguyên thủy dạy chúng ta, căn bản nó vẫn nằm trên cái chỗ là cái tâm tham dục. Cho nên mình nhớ trong một quy y pháp ly dục tôn là rất quan trọng. Bởi vì càng lún sâu vô cái đó đó thì không thể nào mà cái tâm thiền mình nó thành tựu được hết. Mà bây giờ chúng ta thấy cái xã hội hiện đại bây giờ thì mình đó là mình thấy là nó đi phát triển về cái dục đó. Cho nên mà không có một cái môi trường tu tập á cho tốt á thì coi như là thánh đạo thánh quả không còn thấy nữa. Không phải là cái chuyện đơn giản. Cho nên á là cái sự tu tập của chúng ta trong cái thời hiện đại này càng ngày càng khó. Mà mình làm được cái chỗ đó mới tuyệt vời. Vì bản thân người xuất gia mình đã là khó rồi, chứ không phải dễ được. Rất khó và rất khó. Mà cái khó đó mà mình cứ việc mà bao nhiêu trở ngại, bao nhiêu khó khăn mà mình vượt qua, mình cứ cầu tiến thì từ từ nó cũng thành tựu. 1000 cây số nó đi ngày 5-3 cây, mỗi ngày cứ đi 5-3 cây số, ngày đi 5-3 cây số, cuối cùng từ từ hết 5 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm, đi cho tới 50 năm, lên tới thượng tọa, đi 60 năm, đi 65 năm, đi 70 năm, lên tới hòa thượng. Chống gậy lẩm cẩm tới chừng gần cuối, phải không, gần cuối rồi, ngáp chuẩn bị vô quyết liệt lần cuối cùng. Con huynh đệ mới kêu lên ồ rồi xong, giờ tối thiểu cũng sơ quả cũng được, còn nếu không mà đệ nhị, đệ tam, đệ tứ thì càng ngon. Minh Thành muốn huynh đệ là phát biểu cái cảm tưởng về cái chỗ mà tuệ tri sanh diệt này coi.
A Di Đà Phật, con kính bạch thầy. Thì trong con có đọc một cái tác phẩm được gọi là Hành Trình Về Phương Đông. Thì trong đó là có một cái người thanh niên đi tìm đạo. Thì khi gặp một vị thiền sư, thì vị thiền sư này mới bảo cái vị thanh niên này là đi ra ngoài bờ suối là lấy một ít nước. Thì đúng lúc đó đó là có 500 cái cỗ xe ngựa vừa chạy qua cái con suối đó, nên là nước nó vẫn đục lên và không thể uống được. Thì cái anh này anh mới quay về, anh mới nói với sư phụ là bạch thầy, vừa rồi có 500 cỗ xe ngựa vừa chạy qua, do đó là nước rất là đục nên là con không thể lấy nước được. Thì vị thiền sư nói thôi thì mình chờ một tí nữa. Thì khoảng 20 phút sau anh ta ra ngoài bờ suối thì nước nó đã trong hơn một tí, nhưng mà vẫn chưa uống được vì nước cũng còn đục. Thì vị thầy mới bảo là thôi thì chờ thêm một tí nữa. Thì vị thầy kiên nhẫn mới trải bồ đoàn ra ngồi thiền tọa. Thì 20 phút sau anh ta mới đem cái vò đi ra ngoài suối để múc nước. Thì lúc này là nước suối đã trong vắt như chưa từng có một cái gì xảy ra. Sau đó anh ta múc đầy một vò nước đem về, và sư phụ hỏi là sao con có thể lấy được cái số nước trong như thế. Thì anh em nói dạ con không làm gì cả ngoài việc là ngồi chờ cho nó trong lên. Như vậy thì cái người thầy mới nói là cũng vậy, khi tâm của con đang quá nhiều vẩn đục, quá nhiều tạp loạn, thì con chớ nên làm bất kỳ điều gì. Hãy ngồi xuống, hít thở, buông thả để cho tâm của con có đủ thời gian để cho nó lắng lại mọi thứ. Khi đó thì mọi thứ sẽ trở nên đơn giản, dễ dàng và thanh tịnh hơn. Do vậy chúng ta thấy rằng hàng ngày chúng ta đối cảnh rất là nhiều. Như chúng ta thấy là trong một sát na như vậy thì chúng ta, cái não bộ chúng ta phải trải qua 16.800.000 lần sinh diệt. Các vị nếu có dịp thì các vị có thể là lên trên mạng chúng ta xem một số cái clip mà người ta làm cái phim hoạt hình đó. Thì chúng ta quay cho mình coi là một cái hành động, ví dụ như một cái người đó họ đang chạy, nhưng thật sự ra nó là khoảng vài 300 tấm hình cùng một lúc, và người ta quay tốc độ nó 27 hình trên một giây. Do đó là con mắt chúng ta thấy như thế thì cho nó là cái một hình người đang chạy, nhưng thật ra nó là cả 100 bức tranh cùng ghép lại. Do vậy chúng ta thấy là hàng ngày đó, chúng ta sống ở trong cuộc đời này á, chúng ta đối cảnh rất là nhiều. Thì khi chúng ta đối cảnh thì vọng động nó khởi lên, chúng ta thấy một niệm nó sinh khởi như thế, nhưng thật ra nó là cả tỷ tỷ niệm cùng kết lại với nhau. Mà vì chúng ta không đủ sức định để chúng ta thấy được, chúng ta không đủ bình tâm, chúng ta thấy chúng ta cứ để cho nó lôi kéo đi, giống như gọi là chúng ta không có đủ thời gian để cho cái tâm mình nó lắng động lại. Do đó nếu như chúng ta có đủ thời gian, đủ định lực, chúng ta có khả năng nhìn thấy các cái pháp, các cái niệm khởi nó nhỏ nhiệm, nó len lỏi, nó sinh diệt, thì chúng ta biết cách gọi là để cho nó lắng lại, thì chúng ta sẽ có được cái cảm giác an lạc và khinh an ở trong pháp tu của mình. Nên ở đây con thấy tuệ tri tức là biết rõ, biết rõ cái gì đang sinh khởi ở trong lòng của mình. Tại vì người ta nói là chỉ có mình mới hiểu rõ cái gì đang tồn tại ở trong mình. Ví dụ như chúng ta thấy là khi chúng ta lụm nhặt được một cái cảm thọ nào đó, chúng ta phải đủ sức biết rằng cái cảm thọ đó từ đâu mà có, nó phát triển ra sao, nó đi đến cái chỗ yên lặng như thế nào, rồi nó hoại diệt ra sao. Nếu chúng ta thấy được một cái quy trình, bây giờ chúng ta chưa đủ cái định lực để thấy được cái sự sinh khởi nhỏ nhiệm đó, nhưng chúng ta phải theo dõi, đủ tỉnh giác để chúng ta theo dõi được cái niệm đó, cái thọ tưởng đó, cái dục lạc đó, nó đưa chúng ta đến cái chỗ nào. Nếu chúng ta thấy rõ được sự sinh khởi của nó, sự hoại diệt của nó, thì đương nhiên chúng ta sẽ bị không bị nó chi phối nữa. Giống như bây giờ chúng ta có một cái người khách đến thăm, nếu chúng ta thấy rõ được hành động của họ thì đương nhiên họ sẽ không có thể gọi là ăn cắp đồ của chúng ta được. Nếu như chúng ta thấy có một người lạ vô nhà mà chúng ta không quan sát, không tỉnh giác, chúng ta không nhìn thấy họ, thì chắc chắn họ sẽ đem một ít đồ đạc của chúng ta đi. Do vậy phiền não nó len vào trong lòng mình, nếu mình nhìn thấy rõ, mình nhận rõ được nó, mình đủ thời gian để mình quan sát cho đến lúc nó mờ hẳn đi và nó tiêu diệt, thì lúc đó chúng ta thấy là phiền não nó không đủ sức để tác động với mình. Do đó là ở đây có hai chữ tuệ tri, là nhận thức rõ cái gì đang có mặt, đang tồn tại ở trong lòng mình, và cái đó nó có ảnh hưởng đến mình như thế nào, nó sẽ đưa mình về đâu, nó sẽ tạo ra kết quả gì, hậu quả gì cho bản thân mình. Nếu mình tuệ tri được, mình thấy rõ được như thế, thì chúng ta sẽ có cơ hội để chiến thắng được phiền não của chính mình. A Di Đà Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy giáo thọ, thì thực ra trong cái việc một người hành giả tu tập hàng ngày về cái pháp quán tuệ chi sanh diệt, thực ra nó không có gì mà cao siêu đâu. Nếu một người hành hòa giả, nếu mà biết có tu tập những cái thời công phu công quả hàng ngày, thì chúng ta đều biết tất cả mọi sự vật hiện tượng vô hình hay là hữu hình đều nó chấp nhận theo cái sự biến đổi, thay đổi không ngừng trong từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây, hoặc sâu hơn nữa là từng niệm. Thành thử ra một hành giả nếu mà thấy được một pháp lạc mà biết rõ tuệ chi, đó là biết rất rõ mình đang làm gì, hoặc là mình hôm nay thí dụ như trong một cái thời khóa tu tập hành thiền, mà trong suốt cái thời gian hành thiền ấy mà cái tâm của mình nó vọng động hay là nó có yên lặng, tức là mình định được cái tâm nó không cho vọng động nữa, mà giữa hai cái trạng thái đó mình biết rõ ràng trong cái thời gian 15 phút đầu mà cái tâm của mình đang vọng động, nó đang chạy theo cái ngoại cảnh bên ngoài, là mình biết rất rõ mình đang theo cái sự vọng động ngoại cảnh bên ngoài. Hoặc là mình biết rằng, mình biết rất rõ là tâm mình đã được dừng lại, không có cho lôi kéo theo vọng tưởng bên ngoài nữa. Đó là cái lúc mà mình tu tập trong cái thiền định, hay là trong cái thời phu tụng kinh, là mình biết rất rõ mình tụng kinh thì tâm mình chú tâm, nhiếp tâm vào cái lời kinh, lời dạy mình đọc tụng rất rõ ràng, thì lúc đó mình biết rõ ràng mình đang tụng kinh. Hoặc là mình lúc mà mình đang tụng kinh nhưng mà cái mắt thì nhìn vô cái lời Phật dạy vẫn đọc, nhưng mà cái tâm nó vẫn loạn động, nó vẫn chao đảo, nó theo hướng cảnh bên ngoài. Thành thử ra về tu tập, nếu mà biết rõ cái sự sanh diệt của các pháp thì đó là một người hành giả có tu tập trên cái tuệ chi. Mà tuệ chi này á, đó là theo cái sự quán sát hữu hình thì chúng ta dễ thấy hơn. Còn cái tuệ chi về các pháp vô hình thì đó là một cái sự tu tập lâu dài. Đó là cái sự tuệ chi sanh diệt dựa trên các pháp. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch giáo thọ sư và toàn thể đại chúng, con cũng thấy huynh đệ chia sẻ về cái pháp tu tuệ tri sanh diệt nói rất là hay. Con cũng có sự tu tập về cái pháp này một thời gian và cũng thực hành thiền vipassana cũng đôi ba lần. Thì cái chỗ này thì con thấy rất là hay về cái nguyên lý hoạt động, về cái chân lý sanh diệt, còn gọi là vô thường, hay là mình nói là thay đổi, luôn thay đổi. Thì con muốn định nghĩa rằng cái chữ tuệ tri sanh diệt, mình thấy rõ chữ tuệ ở đây nó sẽ hiểu là thấy rõ như thật, và tri có nghĩa là biết, và cái sanh diệt này là mình biết rõ cái chỗ sanh diệt của các pháp. Nhưng ở trên đây mình sẽ lấy cái thân mình là làm chủ. Chẳng hạn như mình hành thiền thì mình an trụ, nó phải giống như một ly nước đục, như các bạn, một dòng sông bị quấy đục như nãy thầy Trung Thiện đã ví dụ, hay là một ly nước đục. Thì cái thân mình khi mình ngồi xuống vậy đó, nó giống một ly nước đục. Lúc mình ngồi một thời gian thì mình thấy nó lao sao lộn động nhiều quá, mình chạy theo cái vọng tưởng, nhưng mà cái này là mình chưa có tuệ. Nhưng khi mình thực hành và mình hiểu được giáo pháp chỗ này thì mình sẽ thấy phát tuệ được, thì mình sẽ nhìn như thật, thì mình nhìn như thế nào và mình quan sát các pháp như thế nào, thì lúc đó mình mới thấy cái vọng tưởng của mình và những cái sự đau đớn cảm thọ trên thân của mình. Thì lúc đó mình chỉ quan sát và nhìn nhận nó, coi nó đau như thế nào, cái đau đó nó đau chỗ nào, mình chỉ lướt qua và mình nhìn nó, rồi tiếp tục mình đi xuống theo dòng hơi thở của mình. Như mình đi hơi thở thì mình sẽ đi theo lên xuống, mình chỉ quan sát theo đúng nguyên tắc lên xuống, và cái đau nó hiện hành chỗ nào thì mình biết nó, rồi mình cứ đi thôi. Mình đừng có trụ ở cái chỗ đau đó, và miễn cứ như mình bình thường, như tất cả các việc vận hành của nó đau hay nó lạc hay nó khổ, thì lúc đó mình cứ bình thản với nó, không trụ vào một chỗ nào, và nhưng mà phải thấy rõ nó, thấy rõ cái chỗ không, cái chỗ đau và không đau, cái chỗ nào nhẹ nhàng, cái chỗ nào thoải mái, thì mình cứ lên xuống bình thường như mình đang thực hành về hơi thở, mình lên xuống bình thường. Thì cái lúc này mình sẽ có một thời gian mình thực hành sâu lắng vào, thì tự nhiên cái thân an định, thì cái tâm nó sẽ an định. Thì lúc đó tuệ bắt đầu nó nhạy bén, thì lúc đó mình sẽ đi sâu hơn, thì lúc đó mình sẽ đạt được nhiều thành tựu trong cái việc mình thực hành. Thì tu tập của mình sẽ có được cái thăng hoa và có được một cái gì đó thành tựu hiện thời ở thân và tâm. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.